Câu hỏi thứ 87. Hành khởi giải tuyệt là thế nào? Đáp: bắt đầu công phu phải buông bỏ mọi kiến giải, mọi hiểu biết, kể cả kiến giải tịnh độ. Buông bỏ không phải là vứt bỏ, mà là không chấp trước, không dính mắc. Chư tổ dạy, thế trí biện thông là một trong tám nạn, nghĩa là sự hiểu rõ, biện luận thông suốt việc đời là một trong tám nạn. Nạn là gây trở ngại đường tu. Tại sao thế? Vì người ấy, tức là người thế trí biện thông, tự cao, tự mạn, chấp chặt vào sự học rộng, hiểu nhiều của mình, sanh ra so đo, tính toán, nghi ngờ pháp mới học, nên không lãnh hội được, gây chướng ngại cho sự tu học, gọi là sở tri chướng. Người đời là thế, còn tu sĩ thì cũng không khác. Thí dụ, cái ly phải là ly trống, trống không có gì cả thì đổ nước mới vào. Bằng như cái ly đã đầy nước thì dù đổ thêm bao nhiêu nước mới đều bị tràn ra ngoài hết, không vô tí nào cả. Ví như dù là tảng đá hay là thỏi vàng thì kiến giải cũng vẫn che ngăn sức chiếu soi của gương sáng, dù cho Phật tánh hay đại viên cảnh trí. Chư tổ dạy, hành giả tịnh độ có ba hạng người: một là thượng căn thượng trí, hai là phàm phu sát đất, chất phát thật thà, tính tâm sâu; ba là ở giữa hai hạng trên, dở dở ương ương. Hai hạng đầu tu dễ thành tựu, hạng thứ ba là chúng ta đây tu rất khó thành tựu. Tại sao? Hạng thượng căn thượng trí thấu rõ chân lý, có trí tuệ nên buông xả được. Hạng chất phát thật thà, tính tâm sâu nên không nghi ngờ, họ y giáo phụng hành, bảo sao làm vậy, không so đo tính toán hơn thiệt gì cả. Hạng thứ ba buông xả không được, như đã nói trên, tức là ly nước đầy rồi, có đổ thêm thì nước mới cũng tràn ra ngoài, không vô tí nào cả. Mặt khác lại thắc mắc nghi ngờ đủ thứ, gây chướng ngại đường tu bằng sở tri chướng của mình. Bởi vậy Pháp Nhiên Thượng Nhân nói: trở lại ngu si mà niệm Phật. Chữ ngu si để trong ngoặc kép. Cổ đức cũng dạy, người học đạo trước tiên phải học ngu. Ngu si đây không phải là ngu dốt, mà là buông xả hết, cho đến không còn gì buông xả được nữa. Hành khởi giải phải tuyệt. Được vậy thì mới mong công phu đắc lực, tức là hữu hiệu, chống thành đạo quả. Câu hỏi thứ 88. Hành giả tịnh nghiệp tinh tấn niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, mà hàng ngày bị người bạn đời ngăn cấm, cản trở, gây khó khăn mọi điều, lại đốt phá kinh sách, hình tượng Phật, vậy phải làm sao đây? Đáp: có ba trường hợp. Một, Bồ Tát thị hiện để cảnh tỉnh hoặc thử thách đạo tâm của liên hữu đấy, như thiền sư Đơn Hà đốt tượng Phật bằng gỗ để sưởi ấm, nhằm mục đích phá sự chấp tướng của thầy trụ trì. Hãy an nhiên bình tĩnh hành trì, không để bị dao động trước nghịch cảnh. Hai, người hoặc không hiểu đạo, không rõ luật nhân quả, hoặc vì buồn phiền liên hữu điều gì đó cho nên làm cho bỏ ghét thế thôi, không có ác ý gì hết. Hãy bình tĩnh tìm nguyên nhân, hoặc là tự kiểm tìm khuyết điểm của mình để sửa sai, hóa giải là xong. Ba, quan gia trái chủ đấy, nghiệp chướng nghiệp báo đấy, nghịch khảo đấy. Hiểu vậy rồi, hãy an nhiên tự tại, mặc kệ họ, không hờn trách, chẳng oán hận ai hết. Có chăng nên tự trách tiền kiếp của mình quá dở, nhẫn nại chịu đựng, hoan hỷ trả nợ cho nhẹ gánh, để công phu đắc lực hơn, cuối cùng được vãng sanh. Nên nhớ tùy duyên nhưng bất biến. Tùy duyên nghĩa là linh động, uyển chuyển, hành trì sao cho thích ứng với hoàn cảnh. Bất biến nghĩa là không để bị chao đảo, tiến chứ không thoái. Ý nói trọng thực chất hơn hình thức. Chư tổ dạy, lấy chướng ngại làm duyên tiến đạo, biến nghịch cảnh làm động cơ thúc đẩy để ta nguyện thiết hành chuyên hơn. Kiên trì, dõng mãnh hành trì, chí thành, hồi hướng công đức cho đối nhân. Chư Phật, chư Bồ Tát, thiện thần hộ pháp luôn hộ niệm ta. Đây là sự thử thách, là cây thước đo đức tin đạo lực của ta. Công phu càng khó khăn, thành tựu càng nhanh và càng vẻ vang ngoài mức tưởng tượng của mình. Thành tựu của mình là gương sáng cảnh tỉnh mọi người, là bài học cho bạn đạo. Nói dễ làm khó, đây không phải là lý thuyết suông. Đã có hai vị thành công rồi, chúng tôi vẫn tin rằng nếu làm đúng chỉ dẫn trên, chắc chắn sẽ thành công. Kính chúc liên hữu thành tựu như ý. Câu hỏi thứ 89. Con trường trai niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc trên 10 năm rồi. Tháng rồi, đủ phước duyên, con được đọc quyển sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh của Thầy. Con vui mừng vô hạn, không khác kẻ bần cùng gặp của báo. Con cố gắng hành trì đúng như Thầy chỉ dạy. Ngặt vì con quá bận rộn sinh kế, gia duyên ràng buộc. Sáng, trưa, chiều, tối, cả ngày phải đối diện với việc làm ăn, với vợ con, quyến thuộc, mắt thấy tai nghe đều là việc chướng đạo. Do đó con niệm Phật không nhập tâm được. Con nhất quyết đời này phải vãng sanh cực lạc, liễu sanh thoát tử. Nên con định xuất gia thoát tục để được sẵn sàng cho công phu đắc lực hơn, hầu đạt bất niệm tự niệm như Thầy chỉ dạy. Nhưng bà xã con không đồng ý. Vậy con phải làm sao? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho. Đáp: liên hữu quyết chí hiện đời phải đạt bất niệm tự niệm để bảo đảm được vãng sanh cực lạc là điều rất tốt. Mỗi người có nghiệp riêng, phải biết tùy duyên. Đừng nghĩ người xuất gia sẵn sàng thoát tục và công phu đắc lực hơn người tại gia. A. Về sự sẵn sàng, người xưa nói vị trước cà sa hiềm đa sự, trước vị cà sa sự hữu đa. Nghĩa là chưa đắp cà sa thì than nhiều việc, đắp cà sa rồi thì việc lại nhiều hơn. Bận rộn hay là thảnh thơi ở nơi tâm mình, không ở nơi thân tại gia hay xuất gia. Liên Tông Thập Tam Tổ Ấn Quang Đại Sư dạy: một lòng không trụ muôn cảnh đều nhàn, nghĩa là làm tất cả mọi việc mà lòng không chấp trước dính mắc thì luôn luôn an nhàn, tâm thảnh thơi. B. Về việc xuất gia thoát tục. Xuất gia có ba nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Chủ yếu là hai nghĩa sau, là xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Nếu chỉ xuất thế tục gia thôi thì còn sanh tử luân hồi, trôi lăn trong sáu nẻo. Người xuất gia có ba hạng: thân xuất gia mà tâm không xuất gia, thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Cả hai thân tâm đều xuất gia. Dĩ nhiên hạng người này là tốt nhất. Vì hoàn cảnh và chưa đủ phước duyên, liên hữu nên làm hạng người thứ hai. Thân không xuất gia mà tâm xuất gia cũng là tốt hơn hạng người thứ nhất rồi. Người tu tịnh nghiệp phải lấy sự nghiệp niệm Phật làm chánh yếu. Nên tổ sư Pháp Nhiên dạy, đã tu tịnh độ thì mọi chuyện trong đời đều y theo niệm Phật mà quyết định. Ở nhà niệm Phật được thì cứ ở nhà mà niệm Phật, có nghĩa là không bắt buộc phải vào chùa. Còn vào chùa mà không niệm Phật được thì ở nhà niệm Phật vẫn tốt hơn. Trích Niệm Phật Tông Yếu, câu đáp thứ 71, Pháp Nhiên Thượng Nhân. Xưa nay mắt thấy tai nghe những người tại gia thành tựu tịnh nghiệp, vãng sanh cực lạc nhiều vô số kể, có bắt buộc phải xuất gia đâu? Điều quan trọng là, một, người tại gia hay xuất gia thì mỗi mỗi đều có cái tốt riêng của nó, tùy phước duyên của mỗi người không nên thiên chấp. Kinh Hoa Nghiêm dạy, tùy duyên nhưng bất biến, bất biến nhưng phải tùy duyên. 2. Nhìn thấu, tức thấy rõ rằng vạn pháp giai không, nghĩa là tất cả các pháp bản chất của nó là không. Gia đình cũng vốn là sổng sang, nên ta chỉ làm hết bổn phận trách nhiệm mà không đắm luyến trước giờ phút lâm chung. 3. Buông xuống, tức là xả. Xả không có nghĩa là vứt bỏ, mà là không dính mắc, không chấp trước. Người xưa nói, họa lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, là ý này. Xả một được một, xả mười được mười, xả tất cả được tất cả, xả đắc. 4. Tinh sâu, nguyện thiết, hành chuyên, đúng theo sự chỉ dẫn trong sách Niệm Phật, đạt bất niệm, tự niệm, bảo đảm vãng sanh. 5. Phải có quyết tâm cao, bền lòng vững chí, sẵn sàng san bằng mọi trở ngại, chướng duyên, để đạt được mục tiêu cuối cùng là vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Thành kính chúc liên hữu thành tựu viên mãn chí nguyện vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Câu hỏi thứ 90. Ba má con nay trên 70 tuổi rồi, không tin Phật. Con khuyên niệm Phật, chẳng những ông bà không nghe theo mà còn mắng con. Vậy con phải làm sao? Đáp: Đức Phật dạy, tùy duyên chứ đừng phan duyên. Phan duyên sanh phiền não, tùy duyên mới được tự tại. Bậc cha mẹ thường nghĩ là mình bao giờ cũng giỏi hơn con cháu, nên ít khi chịu nghe lời khuyên, khẩu giáo của con cháu. Việc này không dễ, phải nhẫn nhục, kiên trì, nỗ lực không ngừng. Liên hữu nên cố gắng miên mật, không gián đoạn, hành trì đúng lời chỉ dẫn trong sách Niệm Phật, đạt bất niệm, tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Công phu đắc lực, đạt bất niệm, tự niệm, thì từ đó có những điểm lợi sau đây. A. Tự tạo được từ trường tốt, chuyển hóa dần dần tâm của song thân. B. Nhờ công đức của danh hiệu Phật, thân tâm liên hữu, chuyển đổi tốt, có thể làm gương mẫu cho mọi người, tức là thân giáo. Nhờ đấy, song thân liên hữu sẽ nhận ra lợi ích của sự niệm Phật, sẽ tự động nghe lời khuyên của liên hữu. C. Liên hữu đã có công đức, hồi hướng công đức tu hành cho song thân. D. Nếu đủ phước và ý chí, liên hữu tiến tu đạt niệm Phật thành một khối, tức là một phiến, một mảng. Pháp sư Tịnh Không nói, đây là tiểu chứng. Dùng công đức tu hành này hồi hướng cho cửu huyền thất tổ mình đều được siêu thăng. Vậy thì độ cha mẹ là quá dễ. E. Bằng không thì vãng sanh cực lạc rồi, trở về ta bà báo hiếu, cứu độ song thân sao? Câu hỏi thứ 91. Hai vợ chồng con và các con của con đều niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, duy có một đứa làm ăn khá giả, lại không chịu niệm Phật cầu vãng sanh, con khuyên không được, vậy phải làm sao, thưa thầy? Đáp: Đức Phật dạy, người tu phải vượt qua 20 điều khó. Trong đó, điều khó thứ nhì là giàu sang học đạo là khó. Vì họ cảm thấy họ đang ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, muốn gì được nấy. Họ cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc quá rồi, đâu cần gì nữa. Họ nào có biết đâu ngày nay giàu sang, học giỏi là nhờ kiếp trước khéo tu, bố thí tài, bố thí pháp. Người có phước, hưởng hết phước liền bị đọa. Phước cõi người đâu bằng phước cõi trời, mà tiên hưởng hết phước vẫn bị đọa. Họ lại lầm nghĩ rằng kiếp này họ chẳng làm ác, kiếp sau sẽ sanh trở lại làm người. Họ đâu biết rằng trong lúc làm giàu, nếu không cố ý thì cũng vô tình đã tạo nhiều ác nghiệp. Mặt khác, kiếp này được làm người là nhờ giờ phút cuối cùng của kiếp trước nhân thiện đến lúc chín muồi. Trong lúc đó còn có rất nhiều ác nghiệp còn tiềm phục trong tạng thức. Biết đâu những hạt giống ác nghiệp kiếp trước và kiếp này lại chín muồi ngay trước giờ phút lâm chung, thì tức khắc bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bởi vậy Đức Phật dạy, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đức Phật đưa ra hai thí dụ. Một, người chết được lại thân người như đất dính ở đầu ngón tay, tức là quá ít. Còn những trường hợp mất thân người, bị đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhiều như là đất ngoài đại địa, thật quá nhiều, nhiều không biết bao nhiêu lần mà kể. Hai, như con rùa mù chui vào bọng cây. Con rùa mù này ở dưới đáy biển cứ 100 năm mới trồi lên mặt biển một lần để chui vào một bọng cây trên mặt biển. Bọng cây nổi lên bền trên mặt biển, 100 năm bị sóng gió thổi trôi dạt biết đến phương trời nào mà tìm. Dù cho có tìm được thì rùa đuôi mù thấy đường đâu mà chui vào. Trăm ngàn vạn lần khó khăn như thế mà Đức Phật bảo rằng còn dễ hơn là được lại thân người. Kinh A Di Đà nói, pháp môn tịnh độ là pháp khó tin, nên người không tin là chuyện bình thường thôi. Họ không tin vì căn cơ hạ liệt, nghiệp chướng ngăn che. Xin đọc câu đáp 1C. Mỗi người có phước phần riêng, hãy tùy duyên để được tự tại, phan duyên làm chi cho thêm phiền não. Hai, đạo hữu hãy tinh tấn hành trì, công phu đắc lực, đạt bất niệm tự niệm, sẽ được nhiều lợi ích và sẽ giải quyết được vấn đề như đã nêu ở câu đáp 90A ghi trên. Câu hỏi thứ 92. Theo thông tin mới, các quan chức NASA, Mỹ chính thức thông báo năm 2013, trái đất chúng ta sẽ bị chấn động bởi một vụ nổ mặt trời. Nhiệt độ mặt trời sẽ vượt quá 5.500 độ. Theo các nhà khoa học người Anh, vụ nổ mặt trời sẽ gây hậu quả khủng khiếp cho con người. Nó có sức công phá tương đương với 100 quả bom hydrogen. Có nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Theo sự tiên đoán của các nhà khoa học và các nhà tiên tri, thì tại nhiều quốc gia sẽ bùng phát trận dịch cúm một cách kinh hồn, rồi sóng thần, động đất sẽ nhấn chìm nhiều thành phố ven biển của thế giới. Thiên tai, đại hồng thủy, động đất, binh đao, dịch cúm bùng nổ các nơi. Vậy thì đối trước thảm trạng này, chúng con phải làm gì đây? Đáp: Kinh Đại Thừa dạy, tất cả tai nạn đều do khí lượng, phiền não, tham, sân, si, ngã mạn, chiêu cảm. do những ác nghiệp, sát, tà dâm, vọng tưởng rất mạnh tạo thành. Tâm tạo nghiệp, tâm cũng chuyển được nghiệp. Tuy nghiệp lực mạnh nhưng mà tâm lực càng mạnh hơn, vì tâm là chủ nhân ông. Kinh Pháp Cú dạy, tâm là chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác các pháp. Kinh Hoa Nghiêm dạy, nhất thiết pháp duy tâm tạo, nghĩa là tất cả pháp đều do tâm tạo thành. Pháp Sư Tịnh Không dạy, nếu bạn muốn mau chóng hóa giải những nguy cơ tai nạn, chỉ một điều duy nhất là triệt để buông bỏ cái tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cùng nhau chí thành sám trừ nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật, giải trừ thù hận. Nếu phần đông nhân loại tu hành được như vậy thì thảm trạng trên sẽ có thể không xảy ra. Nếu những thông tin trên là chính xác và vào thời điểm đó sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật không đủ để ngăn chặn được thảm họa này, thì như trên đã nói, con người lúc bấy giờ sống trong cảnh cơ hàn, lo sợ, kinh hoàng, chết chóc. Đây là cộng nghiệp đành phải chịu. Nhưng trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp, tức là còn có ngoại lệ. Biệt nghiệp là gì? Là nghiệp riêng của mỗi người. Vậy ta nên tự tạo biệt nghiệp cho riêng mình bằng cách phát tâm Bồ Đề, nhất hướng, chuyên niệm Phật A Di Đà theo lời dạy trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Trong kinh A Di Đà Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư dạy, hành giả niệm Phật cầu vãng sanh, thành Phật, độ chúng sanh là đương nhiên phát tâm Bồ Đề rồi, còn lại là nhất hướng chuyên niệm. Liên Tông Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư dạy, hành giả chuyên tu tịnh nghiệp, trăm người tu, trăm người vãng sanh, vạn người tu, vạn người vãng sanh, với điều kiện niệm Phật đạt được niệm lực tương tục, bất niệm tự niệm. Cách chuyên tu này đã nói rành rẽ, rõ ràng, đầy đủ chi tiết trong sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh của Thích Minh Tuệ. Vị nào không có sách, email cho biết địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi biếu sách, hoặc đọc câu đáp chuyên tu chánh hạnh số 52A. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, niệm Phật một câu diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử và được 80 ức kiếp công đức vi diệu. Xin đọc phần 4 lợi ích và công đức niệm Phật ở sách nói trên. Người đạt bất niệm tự niệm, mỗi ngày tạng thức tự niệm từ 60.000 cho đến 120.000 câu, tính ra diệt tội sanh phước quá nhiều. Nhờ đây hành giả có thể thoát nạn. Thực tế trong những tai nạn như lật xe, tàu chìm, máy bay rớt, lũ lụt, động đất, sóng thần, dịch cúm, bom đạn, v.v. có rất nhiều người chết, đó là cộng nghiệp. Nhưng mà ngoại lệ có những người sống sót một cách bình an là do biệt nghiệp, do công đức tu hành tạo thành. Thiết nghĩ thời gian cấp bách quá rồi, quá trễ rồi, không cho phép chúng ta chần chờ được nữa. Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý liên hữu nên tức khắc quyết tâm hạ thủ công phu, lấy chuyên tu niệm Phật A-di-đà làm chánh, lão thật niệm Phật. Tâm tâm niệm niệm, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, luôn giữ câu Phật hiệu hiện tiền, để sớm đạt bất niệm tự niệm, tự bảo đảm vãng sanh. Nhờ công đức niệm Phật này của nhiều người sẽ cải chuyển phần nào đại nạn cho chúng sanh. Người xưa nói độc thụ khai hoa vạn thụ hương, nghĩa là một cây trổ bông muôn cây thơm. Hay nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, nghĩa là một người làm phước ngàn người hưởng, là ý này. Nếu mạng số hết, hành giả sẽ được vãng sanh cực lạc, đắc vô sanh pháp nhận, liền trở về Ta Bà cứu độ chúng sanh. Dĩ nhiên trong đó có nhiều thân nhân của mình. Nên nhớ, người công phu đắc lực, có nội lực, định lực mạnh, tin sau nhân quả, biết đường về, sẽ an nhiên tự tại trước nghịch cảnh, coi cái chết nhẹ như lông hồng. Đây là dịp tốt, như cởi bỏ chiếc áo cũ rách nhơ nhớp để mặc áo mới tốt đẹp hơn. Đó chính là cơ hội chuyển phàm thành thánh, thì đáng mừng, chứ không có gì phải kinh hoàng lo sợ. Câu hỏi thứ 93. Nếu đại nạn bão mặt trời xảy ra khủng khiếp vào năm 2013, người niệm Phật đạt bất niệm tự niệm có chắc chắn được vãng sanh không? Đáp: chắc chắn, bảo đảm được vãng sanh y cứ vào những lý lẽ sau đây. Đáp: chắc chắn, bảo đảm được vãng sanh y cứ vào những lý lẽ sau đây. 1. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy, trước giờ phút lâm chung, chỉ cần niệm một câu A-di-đà Phật là được Phật A-di-đà tiếp dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc. 2. Thông thường chúng ta niệm Phật dưới sự chỉ đạo của ý thức, tức là thức thứ 6. Nhưng vì lý do gì đó, ý thức ngưng hoạt động, hoặc còn hoạt động mà bận rộn chuyện khác, hoặc điên đảo không chỉ đạo niệm Phật được, thì ta sẽ bị mất phần vãng sanh. Xin xem phần 2, điều kiện vãng sanh và lý do không vãng sanh, sách nói trên. Người đạt bất niệm tự niệm sâu, niệm Phật không do ý thức chỉ đạo, mà do tạng thức, tức là thức thứ 8, tự niệm 24/24, cũng gọi là tâm tự niệm hay tự tánh tự niệm, bất luận tình huống nào. Tạng thức thường còn hoạt động 24/24, chẳng những thế mà còn hiện hữu từ kiếp này qua kiếp khác cho đến khi chuyển thành đại viên cảnh trí, thành Phật. Có niệm Phật là chắc chắn được tiếp dẫn vãng sanh. Xin xem nghe DVD Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào. Do vậy nên nói là bảo đảm vãng sanh trong mọi tình huống. Câu hỏi thứ 94. Vậy con muốn vãng sanh trước khi đại nạn xảy ra được không? Đáp: được, nhưng phải niệm Phật đạt lý nhất tâm bất loạn. Lý niệm Phật tam muội. Xin đọc phần 1 cách hành trì, sách nói trên, hoặc câu đáp 35B. Pháp sư Tịnh Không nói công phu thành một mảng, tức là một phiến, một khối, cũng có thể tự tại vãng sanh theo ý muốn ở bậc thượng phẩm. Câu hỏi thứ 95. Con hiện đang làm việc ở một công ty, con cảm nhận đi làm phải động não, lo nghĩ, tính toán việc làm, bị áp lực của ông chủ, không có thì giờ rảnh để tu hành, nhưng có điểm lợi là có tiền để cúng dường Phật, bố thí, phóng sanh, v.v. Con muốn nghỉ việc ở nhà để có thì giờ rảnh, tâm con được an định hơn, hầu tụng kinh niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Nhưng con không biết nên lựa cách nào có lợi hơn cho bản thân và cho chúng sanh. Vậy kính xin phải Thầy từ bi chỉ dạy con. Đáp: một, con người sinh ra ở thế gian này là do nghiệp lực thúc đẩy, đến đây để trả nợ, đòi nợ, đền ơn hay báo oán, xong rồi là chết, chết rồi đi về đâu? Kinh Niết Bàn dạy, người chết đi được lại thân người như đất dính ở đầu ngón tay là quá ít, mà mất thân người như đất ngoài đại địa là quá nhiều. Thí dụ khác như con sù mù ở dưới đáy biển 100 năm trồi lên mặt biển để chui vào một bọng cây. Nên biết rằng bọng cây bền bồng nổi trên mặt biển 100 năm bị sóng gió đưa đẩy, trôi dạt biết đến phương trời nào mà tìm. Dù có gặp rùa mù không thấy đường, làm sao chui vào bọng cây? Thật là thiên nan vạn vạn nan, tức là ngàn muôn muôn lần khó. Thế mà Đức Thế Tôn nói còn dễ hơn được lại thân người. Mất thân người thì đi về đâu? Bị đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì trong những tiền kiếp và đời hiện tại, cố ý hoặc vô tình, vì kém hiểu biết, chúng sanh tạo quá nhiều ác nghiệp. 2. Kinh Kim Cang dạy: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện. Nghĩa là mọi sự, mọi việc trên đời này đều như chiêm bao, mộng mị, không thật, đều giả dối, huyền ảo, không thật có, đều như bọt nước trên biển cả, dễ bị tiêu diệt, đều như hình bóng, ảnh hay bóng trong gương là không thật, đều như hạt sương trên đầu cỏ, mặt trời vừa mọc là sương tan tức khắc, và cũng như ánh chớp trên bầu trời, đó là điện không thật, bị mất nhanh chóng. Tóm lại, mọi sự mọi việc trên đời này, trong cõi ta bà này, đều giả có, không thật, đều hư vọng, vô ngã, đều không ngừng biến chuyển, thay đổi nhanh chóng, vô thường. Do đó sanh ra tam khổ, bát khổ. Xin đọc sách niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh, phần 2, Tư Lương Tịnh Độ. Hạnh 3. Còn vãng sanh cực lạc thì chuyển phàm thành thánh, thân tướng trang nghiêm, có sáu phép thần thông, vô lượng thọ, ở ngôi vị bất thối chuyển, một đời thành Phật, tự tại cứu độ sắp khắp chúng sanh. 4. Trong các pháp cúng dường, tu hành đúng theo pháp Phật dạy là pháp cúng dường tối thượng. Tại sao? Vì có hành trì, có chứng đắc thì mạng mạch Phật giáo mới trường tồn, mới dài lâu, cứu độ chúng sanh liễu sanh thoát tử. 5. Kinh Niết Bàn nói, một tiếng niệm Phật phân làm 16 phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua 3 tháng, nhưng chỉ đem một phần trong 16 phần công đức của một tiếng niệm Phật kia, thì cũng hơn công đức người bố thí ấy. Thế nên, biết niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp 100.000 vạn lần. 6. Về phóng sanh, đâu cần phải có nhiều tiền mua chim, cá, phóng sanh, mà hàng ngày kiến, dán, ruồi, muỗi vào nhà mình nhẹ tay bắt, rồi niệm Phật, chú nguyện cho chúng, xong đem ra ngoài thả là phóng sanh rồi. Vả lại, phóng sanh như vậy chỉ là cứu sống nhục thân của chúng mà thôi, chúng vẫn còn phải trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Nếu liên hữu niệm Phật được vãng sanh cực lạc, sau đó trở về ta bà cứu độ chúng sanh liễu sanh thoát tử, như vậy mới thật là phóng sanh rốt ráo. 7. Người hiểu được sáu điều sơ lược ghi trên, quyết định phải chọn con đường niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, chứ không thể chọn con đường nào khác. 8. Tuy nhiên phải biết tùy duyên như sau. A. Nếu đồng lương của liên hữu dùng nuôi sống gia đình thì nhất định phải tiếp tục đi làm, đây gọi là tùy duyên, nhưng phải biết bất biến. Là sao? Nghĩa là không bỏ ý chí tu hành của mình mà quyển chuyển hành trì pháp thập niệm. Xin đọc sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh, phần 4, Phương Pháp Hành Trì Pháp Thập Niệm. B. Bằng như đồng lương của liên hữu chỉ để làm Phật sự, như liên hữu đã nói, thì nên nghỉ việc làm ở công ty để ở nhà có nhiều thì giờ tu hành theo ý muốn của liên hữu là thượng sách. Xin đọc sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh, phần 5, Chuyên Tu Chánh Hạnh. Câu hỏi thứ 96: tu tịnh nghiệp có cần phá ngã chấp không? Nếu cần thì phá bằng cách nào? Đáp: ngã chấp là nguồn gốc sanh bất thiện pháp, cần phải phá chứ. nhưng không phải là dễ. Phá được ngã chấp thì đắc quả A-la-hán rồi. Phàm phu chúng ta niệm ngã tương tục, không ngừng nghỉ sát na nào. Bởi vậy khi gọi đến tên là cái ta có mặt liền. Hành giả tịnh nghiệp niệm Phật để dẹp trừ niệm ngã. Hạt giống danh hiệu Phật chuyển hóa, giũa mòn hạt giống ngã chấp tiềm phục trong tạng thức. Hành trì đến khi đạt nhất tâm bất loạn thì tự nhiên phá được ngã chấp. Niệm Phật bằng ý để chuyển ý thức thành diệu quan sát trí. Kế tiếp, chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Đó là phá tận gốc ngã chấp và pháp chấp.